Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 10 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở lại về với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã dạy trong tông huấn loan báo tin mừng rằng: Loan báo tin mừng không phải là một hành vi cá nhân và riêng lẻ đối với bất cứ ai, nhưng nó mang tính giáo hội một cách sâu xa. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu bảo các môn đệ phải vào các làng, các thành và các nhà và chào chúc bình an. Khi nói đến các làng, các thành và các nhà là muốn nói đến một cộng đoàn gồm nhiều người. Và sự xứng đáng mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là người biết xây dựng cộng đoàn nơi thành, nơi làng và nơi gia đình của mình. Ai biết xây dựng sự bình an thì người đó xứng đáng. Và chính người đi rao giảng cũng phải là người mang sự bình an mà mình đón nhận từ bình an mà Chúa Giêsu đã trao. Vì thế, Chúa Giêsu muốn nói việc rao giảng của người Kitô hữu cho Đức Kitô phải mang tính cộng đoàn, xuất phát từ sự bình an của cộng đoàn. Trong sứ điệp cho ngày Thế giới truyền giáo năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: Khi thi hành việc truyền giáo, sự hiện diện của một cộng đoàn có tầm quan trọng cơ bản, bất kể là một cộng đoàn lớn hay nhỏ. Đó chính là cộng đoàn giáo hội, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn gia đình Kitô hữu, cộng đoàn dòng tu. Dù lớn hay nhỏ, nhưng cộng đoàn đó phải là cộng đoàn như lời Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói: Người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy. Và nếu họ nghe các thầy dạy, thì cũng vì đó là những chứng nhân. Đó là một cộng đoàn các chứng nhân. Chứng nhân về điều gì? Chúa Giêsu đã nói: Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà đấy. Truyền giáo trước tiên phải mang đến bình an. Đó là bình an của Đức Kitô mà cộng đoàn các môn đệ là chứng nhân đã cảm nghiệm được cách rõ nét nhất. Kinh Thánh cho chúng ta biết, sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, các môn đệ hoang mang, lo lắng và bất an. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, rồi Ngài hiện ra với cả nhóm các môn đệ để trao bình an cho các ông. Ở đây chúng ta thấy Ngài không hiện ra với một người riêng lẻ nào. Thế nên khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu không sai họ đi đến với cá nhân một ai, nhưng đến với một cộng đoàn, là các làng, các thành và các nhà. Như thế, bình an mà các môn đệ ra đi trao ban là bình an của một cộng đoàn bình an. Và bình an đó phát xuất từ chính Đức Giêsu Kitô. Ngày hôm nay, tuy Chúa Giêsu không hiện ra trực tiếp để trao bình an, nhưng qua mỗi thánh lễ chúng ta được mời gọi quy tụ lại thành một cộng đoàn để đón nhận sự bình an nơi mình và máu thánh Ngài. Trước khi rước lễ, chúng ta được linh mục chủ sự nhắc lại lời hứa của Chúa Giêsu với các tông đồ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Dựa vào lời hứa đó, Chủ tế xin Chúa thương ban cho cộng đoàn hội thánh được bình an và hiệp nhất. Sau đó Chủ tế cầu chúc bình an cho cộng đoàn. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cộng đoàn đáp: Và ở cùng cha. Rồi sau đó Chủ tế mời gọi anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Toàn bộ những cử hành đó khẳng định rằng bình an ở đây là bình an của Đức Kitô, Đấng đã phục sinh và luôn đồng hành cùng hội thánh. Chỉ có bình an của Đức Kitô, các tín hữu mới thực sự sống bình an và thực sự là một cộng đoàn. Như vậy, để có thể ra đi truyền giáo được, thì trước tiên người môn đệ phải thuộc về cộng đoàn của Chúa để đón nhận sự bình an của Ngài. Từ đó các môn đệ ra đi để trao bình an cho người khác. Ngày hôm nay, chúng ta có nhiều thể loại cộng đoàn khác nhau, nhưng tiêu biểu là cộng đoàn gia đình Kitô hữu. Cộng đoàn này sống rải rác giữa các người ngoại đạo, các tôn giáo khác nhau. Vì thế cộng đoàn này có vai trò và ảnh hưởng lớn trong việc truyền giáo giữa xã hội hôm nay. Đời sống hạnh phúc, cách cư xử nhân bản và lối sống trung thực là dấu chứng sự bình an của Đức Kitô hiện diện nơi gia đình Kitô hữu. Chính sự bình an đó sẽ lan tỏa ra lối xóm, khu phố xung quanh và sự bình an sẽ ở lại nơi nhà nhà, người người. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, để qua đó chúng con đón nhận được sự bình an của Chúa và cộng đoàn giáo hội. Nhờ đó, chúng con sẽ ra đi trao ban bình an cho những người lối xóm xung quanh bằng đời sống tốt lành, nhân bản và trung thực với hết mọi người. Amen.
Này bạn ơi, bạn đang chân của tôi, hãy đến đây mà xem ngôi nhà của Chúa, thánh thiêng huyền diệu cùng trời bình yên. Đừng ngại ngần chi, hãy đến mà xem. Hãy đến đây xem điều mình mong ước, khám phá vườn giáo hội, vườn ươm ân gọi của Chúa. Hãy lắng nghe tiếng gọi, đáp trả bằng tình yêu Chúa. Ta hăng say phục vụ. Chúa đang chờ đợi ta, hãy đáp lại tin Chúa, sống trong tình yêu nhiệm màu huyền siêu. Hãy ở lại đây, cầm niềm tin yêu từ thế ngài. Hãy đến đây xem điều mình mong ước, khám phá vườn giáo hội, vườn ươm ơn gọi của Chúa. Hãy lắng nghe tiếng gọi, đáp trả bằng tình yêu Chúa. Ta hăng say phục vụ vì Chúa Kitô. Chúa, ta đang say phục vụ vì Chúa Kitô.